chức sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Stefano đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là của những người tự do, người Cyrene và Alexandria, và những người khác từ xứ Cilicia và Tiểu Á, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Stefano, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và thánh thần vẫn giúp cho ông nói. Họ xúi dục một số người nói lên rằng, chúng ta đã nghe nó nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa. Họ xách động dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ. Rồi họ tuôn đến bắt Stefano, điều tới công nghị. Họ đưa ra những người làm chứng gian nói rằng, tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi nghe nó nói rằng, ông Giê-xu Nazareth sẽ phá nơi này và thay đổi các thập tục Mô-xê truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tòa trong công nghị chăm chú nhìn Stefano, thấy mặt người giống như mặt thiên thần. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Thầy bơi cha mà ra và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ thầy bỏ thế gian mà về cùng cha.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ. Chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Ca-phác-na-ôm tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi 5.000 người ăn no từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, rồi người ta muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, thì Chúa đã lên núi cầu nguyện và giải tán dân chúng cho các tông đồ chèo thuyền đến vùng Ca-phác-na-ôm. Thì khi dân chúng không thấy Chúa Giêsu còn lại ở đó, thì họ đã tìm tới Ca-phác-na-ôm. Và qua bài phúc âm này, chúng ta thấy là họ đã gặp được các tông đồ và Chúa Giêsu đã nói thẳng với họ là họ tìm Chúa Giêsu không phải vì thấy những dấu lạ, nhưng bây giờ là chính họ được ăn bánh no nê, thì họ muốn đến với Chúa Giêsu vì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu có thể là một đấng cứu thế và có quyền năng nuôi sống họ, giải thoát họ khỏi nô lệ cái đế quốc Roma thời đó. Nhưng mà tất cả những điều đó, Chúa Giêsu muốn dẫn đưa họ tới một cái điều cao hơn cái tầm thường ở trần gian mà con người vẫn luôn luôn tranh chấp với nhau. Vì vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với họ là các ngươi đừng có làm việc vì cái của ăn hay hư nát. Chúng ta lo cho thân xác nhiều lắm của 100 năm thôi. Và rồi ra nghĩa trang xong thì cũng còn lại một nắm tro tàn thôi. Vì vậy hãy tìm tới cùng đích của đời mình và lo cho cái đời sống vĩnh cửu của chúng ta trên thiên quốc là cùng đích của chúng ta. Và muốn như vậy phải bắt đầu ăn cái của ăn là bánh hằng sống mà Chúa Giêsu ban cho, tức là của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta được. Và đó là của ăn mà mỗi ngày Ngài ban cho chúng ta qua mình máu của Ngài trong mỗi thánh lễ. Vì vậy mà Chúa mời gọi chúng ta hãy bước lên một bước cao hơn cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, chứ không phải cuộc sống chóng qua của trần gian. Nếu không thì cuộc sống của chúng ta nó rất là tầm thường và chỉ lẩn quẩn trong những cái tranh chấp về tiền bạc, danh vọng, lạc thú, những cái vật chất chóng qua của trần gian. Rồi sẽ đi về đâu? Tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi. Đời sống của chúng ta có một cùng đích cao hơn và xa hơn. Đời sống của chúng ta không dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian đâu. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó, thì rõ ràng chúng ta không hơn gì con vật đâu, mà còn khổ hơn là con vật nữa. Vì con vật nó chỉ lo ăn, lo ngủ, sinh con đẻ cái, rồi nó chết là nó xong việc. Còn chúng ta có một cùng đích cao hơn và xa hơn. Nếu không đạt tới cùng đích tối hậu của chúng ta trên thiên quốc với Chúa, thì rõ ràng là chúng ta sẽ hối hận đời đời bên kia thế giới. Cho nên chết không phải là hết, mà chết là bắt đầu một cuộc sống mới, một giai đoạn mới của cuộc sống của đời người ở bên kia thế giới. Vì vậy mà con người cao hơn tất cả mọi vật chất cũng như tiền bạc, thú vật ở trần gian. Tất cả vũ trụ này nó tốt đẹp cỡ nào đi nữa, nó cũng không thể nào bằng con người là hình ảnh của Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta để sống đời đời với Chúa. Vì vậy, Chúa cho chúng ta, chính con một của Ngài đến với chúng ta, yêu thương chúng ta và cứu chuộc chúng ta, đưa chúng ta về làm con cái của Cha trên trời, được nuôi dưỡng bằng chính mình máu của Chúa, bằng lời của Chúa, chứ không phải là dừng lại ở những của ăn chóng qua của trần gian. Vì vậy, hãy làm việc vì của ăn tồn tại đến cuộc sống đời đời. Mà muốn làm việc cho Thiên Chúa, thì tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến, là Chúa Giêsu Kitô. Còn tin vào người trần thế, rồi họ cũng chết. Tin vào vật chất tiền bạc mà chúng ta đang nắm giữ, rồi một ngày kia chúng ta phải bỏ lại cho trần gian, không mang theo được sang bên kia thế giới, thì tất cả những điều đó để làm gì? Chỉ là hư vô, nối tiếp với hư vô thôi. Còn linh hồn của chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng để sống đời đời với Chúa, thì sẽ hối hận đời đời bên kia thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn tới cùng đích tối hậu của chúng ta. Chúng ta không sống cho những thứ chóng qua của trần gian. Chúng ta không dừng lại ở những thứ chóng qua của trần gian, mà chúng ta hãy tiến lên một đời sống cao hơn và xa hơn. Chính Chúa Giêsu dẫn đưa chúng ta đi, làm con cái của Cha trên trời. Để cùng với Chúa Giêsu, chúng ta làm một với Chúa Giêsu mà thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Có như vậy, đời sống của chúng ta theo sát Chúa Giêsu Kitô để chúng ta chắc chắn được sống mãi mãi với Thiên Chúa như Chúa đã hứa trong những cái phần kế tiếp chúng ta đọc trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 6. Ai ăn bánh này thì được sự sống đời đời. Vì Chúa Giêsu mới là của ăn đích thực cho linh hồn của chúng ta, và Ngài cho chúng ta bằng chính tình yêu của Ngài, thịt máu của Ngài, sức sống của Ngài cho từng người chúng ta. Có như vậy, các tông đồ mới có sức để ra đi phục vụ cho vinh danh Chúa, cứu rỗi các linh hồn. Các thánh tử đạo mới có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình ở trần gian để sống đời đời với Chúa. Đó là cái cùng đích mà bao nhiêu người đi trước đã sẵn sàng coi thường cái cuộc sống chóng qua của trần gian để lãnh nhận một đời sống cao hơn và xa hơn. Chính Thiên Chúa hứa với chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Vì vậy, chúng ta biết bao nhiêu người đã đi trước chúng ta rồi, họ đã đạt tới vinh quang bên kia thế giới, thì mỗi người chúng ta hãy theo con đường đó. Chính Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta qua những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, qua chính mình máu của Chúa, để chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô và không còn sống cho mình nữa, mà hoàn toàn sống cho chính Chúa Giêsu Kitô đã đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta rồi, thì chúng ta hãy tiếp tục đi cái con đường các tông đồ đã đi, các thánh tử đạo đã đi, và đến với chính Chúa Giêsu Kitô qua hội thánh của Chúa, tiếp tục trao ban mình máu của Chúa cho từng người chúng ta, tình yêu của Chúa cho chúng ta. Điều quan trọng là chính chúng ta có mở tâm hồn ra cho Chúa và biết được cái cùng đích tối hậu của mình là ở mãi mãi với Thiên Chúa, chứ không phải ở mãi mãi trên trần gian này. Vì vậy, chúng ta không sợ bất cứ cái gì xảy ra trên trần thế, dù là dịch bệnh, dù là chiến tranh, dù là sự dữ, nó xảy ra. Nhưng tất cả những cái đó chỉ báo cho con người biết rằng cuộc sống trần gian rất là bấp bênh, không có gì là vững bền mãi mãi, không có gì là quan trọng mãi mãi ở trần gian đâu. Tất cả mọi cái đều trên đường qua đi hết. Chúng ta sẽ trải qua tất cả, nhưng chúng ta có đạt tới cái chiến thắng cuối cùng là sống cho Chúa, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, và tìm kiếm Chúa là cùng đích duy nhất của chúng ta. Phúc cho những ai bền vững tới cùng, không có lay chuyển trước cái cùng đích tối hậu của mình ở bên kia thế giới với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Kitô trong mỗi thánh lễ để nghe lời Chúa, để đón nhận chính mình máu của Chúa và làm mọi việc cùng với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu chúng ta, trao ban thịt máu cho chúng ta như người mẹ nuôi dưỡng con mình bằng chính sữa của mình, bằng chính máu huyết của mình, để cho con mình lớn lên bằng tình yêu của người mẹ, thì Chúa Giêsu còn hơn như vậy. Ngài trao ban chính mạng sống của Ngài cho từng người chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta bằng mình máu của Chúa, lời của Chúa, sức sống của Chúa, tình yêu của Chúa cho từng người chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và cùng với Chúa Giêsu chúng ta cùng làm mọi việc trong tình yêu của Chúa, ra đi để phục vụ cho những người nghèo nhất trong những người nghèo như mẹ Teresa Calcutta, phục vụ cho những người bên lề xã hội như Thánh Gioan Thiên Chúa đã vác những người nghèo, khiêng họ về để chăm sóc và xây dựng nên những bệnh viện Gioan Thiên Chúa chẳng hạn. Rồi biết bao nhiêu những vị thánh đã đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Chúng ta đừng sợ những kẻ chỉ bắt bớ và làm hại thân xác của chúng ta mà không làm gì hơn được. Hãy tìm kiếm chính đấng tạo dựng chúng ta cho Chúa là cùng đích của chúng ta. Dù có bị đe dọa, chúng ta cũng vững tin vì có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta. Chúng ta không sợ bất cứ cái gì trên trần gian, nhưng luôn luôn vững tin và tìm kiếm Chúa là cùng đích duy nhất của từng người chúng ta, để đời sống của chúng ta mỗi ngày một bình an và hạnh phúc hơn, và chúng ta trở nên một cái nơi mà mọi người có thể tìm thấy Thiên Chúa qua cuộc đời của chúng ta, tìm thấy tình yêu của Chúa qua cuộc đời phục vụ của chúng ta. Mọi người nhìn thấy đời sống của chúng ta là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa thế giới hôm nay. Amen.
Thank you.